Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, tôi xin anh chị em cùng với tôi suy niệm về ý nghĩa của ngày lễ chúng ta cử hành hôm nay với ba điểm sau đây. Thứ nhất, thật sự ý nghĩa của ngày lễ chúng ta đang cử hành hôm nay là gì? Thứ hai là tại sao lại có cái chết? Và thứ ba, mầu nhiệm thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô đã chiếu dọi ánh sáng vào trong cái cõi lầm than và đau khổ của con người chúng ta và được chấm dứt bằng cái chết như thế nào. Danh xưng chính thức của ngày lễ hôm nay, ngày 2 tháng 11, đó là ngày tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Như vậy, chúng ta thấy có một chút khác biệt với cách nói bình dân của chúng ta là ngày cầu hồn, ngày lễ các đẳng, ngày lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Khi mà chúng ta nói là lễ cầu hồn hay cầu nguyện cho các linh hồn, hay khi chúng ta xin thánh lễ để cầu cho linh hồn ông bà cha mẹ của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu theo cái dụng ý của Thánh Kinh. Thí dụ như ở trong Cựu Ước, khi chúng ta nghe những bài thánh dịnh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, thì chữ hồn đó không phải là tách biệt ra khỏi cái xác, mà cái hồn được coi như là yếu tố quan trọng của con người. Thành ra tiếng hồn đó nó có tính cách đại biểu. Hồn tôi ơi tức là cái con người của tôi ơi, cuộc đời tôi ơi. Và trong Tân Ước cũng tiếp tục cái từ ngữ Thánh Kinh đó. Khi chúng ta nghe Đức Mẹ Maria trong bài Linh hồn tôi chúc tụng Chúa, thì Đức Mẹ khi đó cũng hàm ý rằng cả con người của mình, cả cuộc đời của Đức Mẹ trở thành lời ca tụng vì những hồng ơn cao cả của Thiên Chúa. Chứ không phải là chỉ có linh hồn làm việc đó mà thân xác thì không có liên quan đến. Do đó khi mà chúng ta cử hành ngày lễ hôm nay, ngày lễ tưởng niệm tất cả các tín hữu đã ra đi trước chúng ta, thì chúng ta hiểu rằng toàn bộ con người, toàn bộ cuộc đời, tất cả những cái hoài niệm hết sức là thân thương, cả vui buồn mà người thân đã để lại dấu ấn ở trong tâm hồn chúng ta, trong cuộc đời chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong gia tộc chúng ta, trong họ đạo hay là trong quê hương đất nước của chúng ta, chúng ta đều gợi nhớ đến, để từ đó chúng ta hướng đến một cái điều quan trọng hơn là nhìn thấy tình thương, tình thương không điều kiện, tình thương không bờ không bến của Thiên Chúa ở trên cuộc đời của những người thân đó, để rồi chúng ta cũng học hỏi được điều gì đó để sống sao cho xứng đáng với tình thương của Thiên Chúa trong giây phút này. Điều thứ hai là vì sao mà lại có cái chết? Và chúng ta biết là có biết bao cái hệ lụy vì cái chết. Cũng vì cái chết mà chúng ta đã thấy có những cái đau khổ, có những cái cuộc chia ly, có những cái đổ nát, tan vỡ ở trong tương quan của con người, ở trong cái tương quan của gia đình, ở trong cái tương quan của xã hội. Và cũng vì người ta sợ chết cho nên đã có những trường hợp người ta đã làm cho oan ổ cái danh dự của mình, người ta đã bán đứng cả cái nhân phẩm của mình, người ta đã vi phạm vào những cái quy luật đạo đức, thậm chí người ta đã vi phạm vào lệ luật của Thiên Chúa chỉ vì quá sợ chết. Nhưng rõ ràng trong sách thánh, sách Khôn Ngoan đã khẳng định Thiên Chúa không làm ra cái chết. Cái chết không có ở trong cái gói sáng tạo con người. Thiên Chúa là Thiên Chúa, như chúng ta nghe Chúa Giêsu khẳng định, của người sống chứ không phải của người chết. Cho nên Thiên Chúa chỉ làm ra cái gì là sống thôi. Thánh Phaolô đã trả lời cái thắc mắc vì sao mà có cái chết trong thư Roma: vì tội lỗi mà cái chết đã len lỏi vào trần gian, và vì tất cả mọi người đều đã phạm tội nên mọi người đều phải chết. Như vậy, qua giáo lý của Thánh Phaolô thì cái chết như là hậu quả của tội lỗi, và hậu quả của tội lỗi nó có tính cách toàn cầu, thậm chí nó là hoàn vũ nữa, nghĩa là nó bao trùm và không có miễn trừ bất cứ một ai. Ngay cả khi con Đức Chúa Trời mà đã vào trần gian, đã mặc lấy tính nhân loại, thì cũng phải chấp nhận luôn cái chết, mặc dù Thánh Phaolô khẳng định Chúa Giêsu không phạm tội. Nhưng mà nếu như vậy thì bi thảm quá. Thánh Phaolô nhấn mạnh ở trong thư thứ nhất Côrintô, cái chết mà có độc, cái chết mà có ác là vì tội lỗi. Chứ cái chết thật ra cũng không có đáng sợ, nhưng đáng sợ là tội lỗi. Tội lỗi chính là cái căn cớ ghê gớm mà chúng ta phải sợ hãi, chứ không phải là phải sợ cái chết. Cái chết chỉ như là một cái hệ lụy của tội lỗi thôi. Nhưng chúng ta cũng có niềm an ủi, là bởi vì khi chúng ta nhìn vào công trình thương khó, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, thì chúng ta đã nhận ra một cái điều lớn lao hơn, hơn là sợ hãi tội lỗi, sợ hãi cả cái chết. Đó là tình thương Thiên Chúa đã thắng tội lỗi, và tất nhiên đã thắng cái chết. Chúng ta nghe câu chuyện của bài tin mừng trong ngày lễ hôm nay là cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trên thánh giá. Hai bên là có một người trộm lành và một người trộm dữ. Thì chúng ta thấy cái đau khổ của con Thiên Chúa ở trên thánh giá đó. Chúng ta cũng đừng chỉ có thương hại Chúa, đừng chỉ tội nghiệp Chúa, mà hãy nhớ lời của Chúa Giêsu đã nói với những người phụ nữ đạo đức ở Jerusalem khi các bà đi theo và than khóc vì thấy Chúa bị đánh đập, bị đội mão gai và bị giác thánh giá một cách quá thương tâm như vậy. Thì Chúa nói, đúng ra chúng con hãy khóc tội lỗi của mình. Vậy thì khi thấy Chúa Giêsu oằn quại đau đớn trên thánh giá, thì chúng ta biết đó chính là cái nỗi đau của vị Thiên Chúa, cái đau đớn của một vị Thiên Chúa bởi vì tội lỗi của chúng ta. Chúa rất yêu thương chúng ta, Chúa đã hết sức là trân trọng để làm nên con người, và Chúa đã thở cả hơi sống vĩnh cửu của Chúa vào con người. Và Thánh Kinh nói Chúa làm nên con người giống hình ảnh của Chúa. Chúa yêu thương con người hơn tất cả mọi cái thụ tạo khác. Ấy thế mà con người đã chống lại tình yêu của Chúa, đã làm tổn thương tình yêu của Chúa, đến nỗi là cái hình hài của Thiên Chúa bây giờ trở thành dị dạng, trở thành khuyết tật, trở thành lem luốc, đến nỗi không còn nhận ra đó một thời là hình ảnh sáng ngời và yêu kiều của Thiên Chúa tạo hóa. Cho nên Thiên Chúa rất đau khổ, đau khổ còn hơn cả một người bố, người mẹ sinh ra một cái đứa con vất vả để dưỡng dục, để mà nuôi nấng, mà bây giờ nó trở thành một kẻ tội phạm, nó trở thành một cái tai họa, chẳng những của gia đình mà của xã hội. Thì cái nỗi đau của bố mẹ đó không thể mà tả được. Thì tương tự như vậy, còn hơn nữa, Thiên Chúa đau đớn vì thấy hình ảnh của mình đã trở thành một cái quái vật ở trong tay của tà thần, của ma quỷ và của tử thần. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa đã thắng luôn cả công lý của Thiên Chúa. Lẽ ra chúng ta biết rồi là vì tội lỗi của chúng ta thì điều mà chúng ta đáng lãnh nhận chỉ là hình phạt, và hình phạt đó là hình phạt không còn giới hạn, bởi vì chúng ta đã xúc phạm đến cái tình thương và thánh đức vĩ đại, vô biên và tuyệt đối của Thiên Chúa tạo hóa, thì hình phạt phải tương xứng. Khi con người đã phạm tội, cũng như Thánh Phaolô nói, thì không còn tư cách thậm chí để xin được tha thứ. Nhưng Thiên Chúa đã thân hành tìm đến với tội nhân qua cuộc nhập thể của Chúa Giêsu để bắt tay và hòa giải với tội nhân. Thánh Phaolô cũng viết trong thư thứ hai Côrintô, Thiên Chúa đã không còn chấp nhất tội lỗi của chúng ta nữa, nhưng đã hòa giải với chúng ta trong máu của Chúa Giêsu Kitô là con của Ngài. Do đó mầu nhiệm thương khó tử nạn của Chúa Giêsu trở thành một cái niềm hy vọng cho chúng ta là tội nhân. Và vì vậy cái hình ảnh của Chúa Kitô dù đã sắp sửa hấp hối và từ trần trên thánh giá, vẫn còn cố gắng để cứu thêm một người nữa, là một cái người đã từng một cái quá khứ đầu trộm đuôi cướp. Ta đảm bảo với con ngày hôm nay, con sẽ có mặt trên thiên đàng với ta. Hình ảnh của một vị Thiên Chúa lặn lội bất kể đêm ngày, bất kể gian khổ, để tìm cho bằng được con chiên lạc. Hình ảnh của Thiên Chúa qua cái bóng hình tiều tụy kham khổ của bà quá, cố gắng để soi đèn và quét nhà để tìm ra đồng bạc cắt đã làm rơi mất. Rồi hình ảnh của một vị Thiên Chúa nhân từ, như cái người chủ của đồn điền, ra ngoài chợ để nhặt từng cái người công nhân cơ nhỡ thất nghiệp, cho đến cả người công nhân giờ thứ 25, anh hãy vào làm đi, làm gì đứng đó tội nghiệp quá. Chứng tỏ cho chúng ta thấy, đúng như thư của Thánh Phaolô gửi cho giám mục Timôthê là môn đồ của Ngài, Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được cứu. Và trong cái bữa tiệc ly, Chúa Giêsu cũng đã nói lời khi Ngài biến rượu thành bảo huyết của Ngài: đây là chén cứu độ đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội. Chứ nhiều đó là không có giới hạn. Và khi Chúa phục sinh thì Thánh Phaolô đã vui mừng nói rằng nhờ phục sinh của Chúa mà tử thần đã vĩnh viễn bị đánh bại. Thưa anh chị em, ngày chúng ta tưởng nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trước, không phải chỉ là gói gọn trong cái tâm tình thương nhớ, thương hại, và nhỏ giọt một chút cái lòng thương xót qua lời cầu nguyện, qua những việc lành phước đức, qua thánh lễ chúng ta xin thoảng hoặc một năm được một đôi lần. Thưa không, không phải chuyện đó mà thôi, mà quan trọng hơn hết, lời Chúa và việc cử hành ngày tưởng niệm các tín hữu đã qua đời mời gọi chúng ta hãy điều tiết lại cuộc sống của chúng ta. Bởi vì ý nghĩa của cuộc đời chúng ta là gì nếu không phải là cố gắng bằng mọi cách thông qua cái cuộc sống vắng vỏi này để đạt tới cuộc sống không cùng không tận, để thông qua cái cuộc sống đầy những cái bất trắc, đầy những cái gian khổ này để đạt tới một cái cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng với Đức Mẹ các Thiên Thần và tất cả các anh chị em chúng ta đã ra đi trước, mà ngày hôm qua chúng ta mừng gọi là các thánh, và ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ cũng là sắp sửa thánh, vì các ngài trong cái tình trạng được thanh luyện, vì trong cuộc sống trần gian đã quá bận tâm đến việc đời, đã bận tâm đến việc gia đình, đã lo quá sức cho chồng, cho vợ hay là cho con, cho sự nghiệp xã hội, hơn là lo chuẩn bị cho cuộc trùng phùng vĩnh cửu với Thiên Chúa. Thì bây giờ chúng ta cũng thụ ơn, và thậm chí chúng ta cũng có phần trách nhiệm trong việc mà ông bà cha mẹ bạn bè chúng ta đã thiếu sót bổn phận chuẩn bị với Chúa. Vì thế mà hôm nay chúng ta tưởng nhớ và chúng ta van xin lòng thương xót của Chúa để thanh tẩy các ngài, để sớm cho các ngài được hưởng tôn nhan Chúa. Và điều đó cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta, nhắc nhở anh chị em và tôi cũng phải biết tận dụng những giây phút đang sống này để mình thanh tẩy trước đi. Bởi vì nếu không thanh tẩy ở đời này thì cũng phải thanh tẩy ở đời sau. Nhưng mà tất cả đều nhìn thấy ở trong cái ánh sáng phục sinh của Chúa Giêsu là tình thương Thiên Chúa đã thắng tất cả tội lỗi, đã thắng tất cả tử thần, và thậm chí còn lấn lướt cả công lý của Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa là đấng yêu thương, chậm giận, và mau thương và đầy lòng thương xót nơi Chúa Giêsu Kitô đứng đã chịu thương khó, chịu chết và sống lại vì chúng ta, thương đến tất cả chúng ta, đặc biệt thương đến những anh chị em đã ra đi trước chúng ta và đang còn trong tình trạng được thanh luyện. Amen.